Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Khi mà chúng ta biết nhận chân rõ về cuộc đời này có hạnh phúc, có khổ đau, thì chúng ta thường tìm đến một cái niềm tin của tôn giáo để cầu mong, nương tựa vào một đấng tối cao, một vị thần linh, một cái người thầy hướng đạo để mình học hỏi, để mình cầu mong sự chở che, sự ban phát, sự cứu rỗi. Có phải vậy không? Và khi mà mình tìm đến á, thì mình cứ nghĩ là vậy. Mình khổ, bây giờ mình tìm đến cái ông này, cái vị này, chắc chắn mình sẽ hết khổ, sẽ ban cho mình được nhiều cái thứ, phải không? Tài, lộc. Nói chung là mình cầu gì được đó, càng nhiều thì càng tốt. Tấm nào. Và đôi khi những người tìm đến đạo Phật thì cũng có cái tâm niệm như vậy. Thì theo quý vị á, nếu mình tìm đến tôn giáo mà mình có cái tâm niệm như vậy thì có đúng không? Nên sai chỗ nào? Trước giờ quý vị có cái tâm niệm như vậy chưa? Tìm đến Phật, Bồ Tát, các vị thần linh, các đấng tối cao, quý vị toàn cầu không không? Và có tháp cuộc đời của mình cho vị đó không? Nó có vị đó rồi, con lo cái gì? Cuộc đời con là giao cho vị đó, sướng vui là vị đó, nó quyết định đó. Nghe vị đó, theo vị đó được, mà không theo là có chừng á. Mình khổ, như vậy có đúng không? Thế thì cái hạnh phúc, cái thật sự, có phải là chúng ta phải phó thác vào những vị ấy không? Hay là nó nằm ở chỗ nào? Do ai quyết định? Theo quý vị do ai? Ồ thế mà sao mà cứ đi cầu hạnh thôi hoài thế? Thôi thì điều đó sẽ chúng ta sẽ rõ và tìm ra cho mình một cách lý giải để từ nay chúng ta có một cái cách sống thế nào cho gọi là sống đúng theo cái tinh thần của Đức Phật chỉ dạy thông qua về những hình ảnh nhân vật trong câu chuyện với nhan đề đó là hãy từ cứu lấy mình. Từ cứu lấy mình, không nào? Có nghĩa là sao? Từ mình cứu mình, chứ có ai cứu mình không? Trước giờ á, quý vị có mong người khác cứu mình không? Thế có khi nào mình tự cứu mình chưa? Ui ui. Thì quý vị biết là câu chuyện này xảy ra về trưởng lão Thiền La Ni Tân. Ông này là một cái vị gọi là thường đi theo cái phái ngoại đạo Bà La Môn. Và một hôm thì ông nghe tin là có một cái vị thầy tâm linh khác, đó chính là Đức Phật. Cho nên ông muốn tìm đến một lần diện kiến học hỏi Đức Phật. Thế là vào một buổi sáng đẹp trời, Thiền La Ni Tân đã tìm đến Tịnh Xá Kỳ Viên gặp Đức Phật. Thì khi đến Tịnh Xá Kỳ Viên á, ông thấy Đức Phật đang ngự ở bên trong. Ông đứng bên ngoài, ông thấp tha thấp thỏm, ông nhìn vào. Ông không có dám vào, ông sợ cái gì đó. Ông cứ nghĩ là mình đời ở đây thế nào Đức Phật cũng ra cho mình gặp thôi, cần gì phải vào đến đó. Ông có thập tha thập thò về, ông nhìn vào bên trong thì thấy bóng của Đức Phật rất là oai nghiêm, nhưng mà sợ e ngại không dám vào. Vì ông đứng bên ngoài, ông suy tư về cái nỗi khổ của mình. Cái gì biết ông khổ cái gì không? Có thể trước giờ ông đang còn băn khoăn thắc mắc một cái điều, đó là cái khổ này do ai mang lại cho mình, và cái cách gì để giúp mình thoát được cái khổ, nương vào đâu, ai là người giúp mình, Và mỗi lần có cái sự thắc mắc như vậy á, là ông thường đi coi bói. Đó, ai nói coi bói á? Nói đúng rồi chứ, trước giờ có hay đi coi bói, có cái nào đi coi bói chưa? Trời ơi, mê tín dễ sợ. Thôi hôm nào lên tôi làm cho khỏe ha. Tôi coi đâu là trật lắc đó. Hôm nào lên coi thử tôi bói như sao ha. Thì ông này coi bói, nhưng mà phải tới tôi coi không? Không phải, tới các vị đạo sĩ Ba La Môn coi bói. Thì ông biết coi sao đó mà riết rồi ông không tin vào những cái vị này nữa. Không tin, và ông tự đặt cái câu hỏi, liệu các vị đạo sĩ Bà La Môn này có chỉ cho mình cái phương pháp tầng trừ cái khổ đau hay không? Mà liệu các vị đạo Bà La Môn này họ đã tìm ra cái phương pháp tầng trừ khổ đau hay chưa? Và đời sống của họ có an lạc hạnh phúc chưa? Và họ có mang lại hạnh phúc cho cuộc đời này hay là không? Mà mình theo, phải không? Thì ông tự đặt câu hỏi như vậy, cho nên ông phân vân và ông thắc mắc. Thắc mắc, cho nên hôm đó ông mới tìm đến Đức Phật. Thì ông đang phân vân, thắc mắc như vậy. Thì bỗng, ông mới thấy một bóng người đi ngang qua. Đố quý vị đó là ai? Không phải Đức Phật, Cật Lất. À, đó là một vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật. Thì khi mà thấy thầy thì đi ngang qua, mặc dù không phải Đức Phật nhưng mà hình bóng của người xuất gia nó trang nghiêm đẹp đẽ quá, thế nên ông tự động ông đứng dậy ông chắp tay ông chào. Nó bạch tôn giả, chẳng hay tôn giả đây là ai, có phải là cái người mà đang đi tìm chân lý của cuộc đời này hay là không? Nói tôi á hả, không phải là một cái đạo sĩ Bà La Môn nào cả. Tôi không chỉ là đi tìm chân lý của cuộc đời này, mà tôi còn đi tìm ra cái phương pháp giải trừ thoát kiếm sống khổ đau cuộc đời này để hướng về con đường giác ngộ giải thoát. Ủa, vậy ngài đây là ai? Tôi chính là đệ tử của Đức Phật, là một vị tỳ kheo. Ủa, tỳ kheo? Tỳ kheo là gì? Đệ tử Đức Phật là sao? Tôi không có hiểu. Có gì đâu mà ông hiểu. Mà có phải là ông đi tìm cái chân lý cuộc đời này, ông thấy ra chưa? Thế theo ông á, cái nỗi khổ đau của cuộc đời này muốn mà thoát từ được, mình phải nương vào đâu? Ai giúp mình? Từ ông giúp ông mà thôi. Tự mình có thể giúp mình thoát được con đường khổ đau mà thôi. Trời ơi, trước giờ mình nghe các vị đạo sĩ Bà La Môn nói là muốn được cái gì thoát khổ đau luân hồi, muốn tiền, muốn của, muốn vàng gì phải nương vào các vị thần linh cầu khẩn. Mà hôm nay ông này nói câu gì nghe lạ quá vậy. Muốn thoát khổ đau tự mình nương vào mình, sức mạnh của mình. À, mà nghe cũng có lý kìa. Thế thầy, cho tôi hỏi, thế cái câu nói của thầy vừa nói ra đó là do tự bản thân thầy khám phá ra rồi thầy nói lên câu nói như vậy, hay là câu nói đó của ai nói vậy? Nó không phải, đó không phải là câu nói của tôi, mà câu nói đó là chính miệng thầy tôi nói ra. Bây giờ tôi nói lại cho ông nghe thôi đó. Thầy của thầy là ai vậy? Đó chính là một bậc đã thấu rõ chân lý cuộc đời này, thoát được mọi sự ràng buộc khổ đau cuộc đời này, đã giác ngộ và đã thành Phật, chính là thầy tôi đó. Vậy bây giờ ông ở đâu? Thì ông đang ngự ở trong tình xác tùy duyên đó. À, hèn chi trước giờ tôi cũng nghe nhắc đến cái danh từ Phật. Và không giấu gì thầy, hôm nay tôi đến đây là cũng mong một lần gặp gỡ Đức Phật đó. Ủa thầy, nói vậy ông đã gặp ngài chưa? Nói dạ chưa. Vậy ông có muốn gặp ông? Dạ muốn lắm. Nhưng mà tôi còn sợ một điều. Ông sợ cái gì? Dạ, tại tôi nghĩ cái bản thân của tôi rất là thấp hèn. Cái thân phận trong xã hội không bằng ai, vừa nghèo vừa khổ, lại trí tuệ thấp kém, không giống ai. Mà Đức Phật tuyệt vời cao cả như vậy, cho nên tôi nghĩ Đức Phật không có tiếp, không có gặp tôi đâu. Này, ông đừng có nghĩ như vậy. Đức Phật không phải giống như là ông nghĩ đâu, mà Đức Phật rất là từ bi, Ngài rất là thương chúng sanh, không chỉ người giàu mà người nghèo, Ngài cũng thương như nhau thôi. Cho nên là bây giờ ông có ý muốn gặp Đức Phật á, thì ông theo tôi vào bên trong, tôi sẽ hướng dẫn cho ông gặp Đức Phật. Ủa được vậy, mừng quá, cảm ơn thầy dẫn tôi vào đi, tôi đi một mình, tôi còn e ngại lắm. Được thì theo tôi nha. Ông mới rón rén bước theo chân vị tỳ kheo, đi vào bên trong thấy Đức Phật đang ngự tòa ở trên pháp tòa, thì ông mới rón rén đến, ông kính cẩn quỳ chắp tay, ông đảnh lễ lại xuống dưới chân của Đức Phật. Thì Đức Phật mới nở một nụ cười, ông bảo: này Thiện La Ni Tân, ông đến đây có chuyện gì, muốn thưa gì thì cứ nói đi. Tôi nghe Đức Phật mở cửa trước cho mình như vậy, một câu rất là nhẹ nhàng như vậy, ông mừng quá, ông mới chắp tay, ông hướng về Đức Phật, nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, không giấu gì Ngài á, con đến đây gặp Ngài là trong lòng con còn băn khoăn, còn khúc mắc, con mang theo một cái nỗi khổ rất lớn về cuộc đời của con mà con chưa lý giải được. Con biết rằng ấy, con người sinh ra phải chịu cái quy luật sanh lão bệnh tử, mà thân con bây giờ cũng già nua gần đất xa trời rồi mà con chưa tìm ra được câu lý giải về cái nỗi khổ cuộc đời này. Trước giờ con tin theo các đạo sĩ Bà La Môn nói rằng mình muốn phá khổ phải cầu các đấng thần linh phó thác hết mình vào các vị thần linh, thì theo ngài con có nên như vậy không? Có phó thác hết, tin vào hết, giao phó hết cuộc đời mình cho các đấng thần linh như các vị đạo sĩ Bà La Môn nói là không, để cầu mong sự an lạc hạnh phúc, những điều mình mong ước trên cuộc đời này hay là không? Này Thiện La Ni Tân, ông hãy nhìn xem đằng xa kia, ông có thấy cái gì không? Dạ con có thấy. Thấy cái gì? Con thấy những cánh đồng. À, những cánh đồng đó, nếu vào mùa xuân các nông dân không ra đồng cày cấy mà chỉ ngồi ở nhà cầu khẩn các đấng thần linh để cho mình có một mùa màng bội thu, thì thử hỏi khi mùa thu về, những vị nông dân đó có những lúa thóc đem về trong nhà của mình hay là không? Nói giờ bạch Thế Tôn chắc là không, tại rồi ngồi ở nhà không cày không cấy không gieo không trồng mà tự nhiên đâu của đâu mà có trong nhà để làm gì hết. À thì cũng thế mà thôi, nếu như mà chúng ta ngồi một chỗ không chịu vận động không làm lũng thì làm sao đời sống với chúng ta bánh túc khá giả giàu sang của đem về trong nhà mà ăn. Và con người của mình vậy, không chịu nỗ lực tinh tấn tu hành cày bới cái mảnh đất tâm của mình để lập hại cái sự ác uế trong lòng của mình, tu hành tình hóa thân tâm, thì làm sao mà mình có được một đời sống an lạc hạnh phúc cho được. Cho nên những cái vị đó thì chắc chắn ngồi ở nhà cầu mong suốt đời thì không có hạt thóc nào về đem về trong mình. Mong muốn đời sống hạnh phúc thì chả có bao giờ hạnh phúc đến với mình, cũng giống như là các vị nông dân ấy mà thôi. Và bây giờ tôi hỏi ông, nếu có các vị nông dân khác khi mùa xuân đến, họ ra đồng, họ cày, họ cấy, rồi họ không thèm cầu khẩn các đấng thần linh, thì có phải vì họ không cầu khẩn các đấng thần linh mà khi mùa thu về họ không thu hoạch về được mùa màng lúa thóc cho mình hay là không? Nói giờ bạch Thế Tôn, không, chắc có lẽ là mặc dù họ không cầu các đấng thần linh nhưng mà họ chịu khó vận động cày cấy gieo trồng thì chắc chắn mùa thu về họ cũng sẽ gặt được những mùa màng đem về cho mình mà thôi à. À cũng thế mà thôi, đối với những người xuất gia học đạo tìm cầu con đường hạnh phúc giác ngộ giải thoát cũng thế, nếu mà chúng ta biết vận động chân tay làm lùng thì chúng ta không cầu mong ai, nhưng mà chắc chắn của cải tự nhiên sẽ đến có trong nhà mình. Và cái mảnh đất của mình, tâm mình cũng vậy, nếu chúng ta chịu khó tu hành vận động hành trì theo lời của Thế Tôn chỉ dạy thì mặc dù không cầu khẩn ai nhưng tự nhiên hạnh phúc an lạc nó tự đến trong mình. Cho nên á, ông nghĩ lại đi, những cái lời nói của các vị đạo sĩ Bà La Môn ấy có đúng hay là không? Giao phó hết cuộc đời của mình cho những vị đấng thần linh để cầu mong người đó ban ơn cứu rỗi cho mình. Cái điều đó có đúng hay là không? Chắc chắn là sai và không bao giờ có cái kết quả như mình mong muốn có thể các vị thần linh đó đem lại cho mình. Cũng chẳng khác nào giống như là những vị nông dân gieo mà cày cấy và những người không gieo mà cày cấy mà ta đã từng ví dụ cho ông rõ. Thì quý vị biết là sau khi nghe cái lời lý giải chỉ dạy của Đức Phật thì ông giống như là một cái người bệnh mà uống được những cái viên thuốc thần thánh, tự nhiên trong lòng của ông cảm thấy rất là mát mẻ, nhẹ nhàng, an lạc. Bao nhiêu sự khúc mắc hoài nghi bấy lâu trong lòng bây giờ nó đã tháo ra, cởi ra. Trong lòng của ông bây giờ không còn một cái sự hoài nghi nào nữa cả. Ông mới chắp tay kính cẩn một lần nữa quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật và nguyện thọ trì tam quy ngũ giới để trở thành đệ tử của Đức Như Lai và nguyện suốt đời học và hành theo lời của Đức Phật chỉ dạy. Thì trong câu chuyện này cho chúng ta thấy về một trường hợp của một vị tôn giả rất là khổ, không ạ? Ông này là một người trước đây cũng là một cái rất là khốn đốn về cái kiếp sống nhân sinh này, và ông cũng có cái nỗi khổ trong lòng. Bao nhiêu người ông đã tìm đến nhưng mà không ai có thể gỡ rối tơ lòng cho ông được. Cho nên nỗi khổ nó còn ấm ức trong lòng. Và cuối cùng ông mới tìm đến gặp một cái vị thầy mà mình có lẽ là đặt cái nhiều niềm tin, đó là Đức Phật. Và quả thật khi đối diện với Đức Phật thì Đức Phật đưa ra hai dạng thành rất là rõ. Có nghĩa là mình giao phó hết cuộc đời cho mình một vị thần linh để cầu mong cái vị thần linh đó ban phát cho những điều mà mình mong ước. Không nào? Qua cái hình ảnh ví dụ đó là một người chỉ ngồi một chỗ cầu mong mà không vận động, không cày cấy, không gieo trồng. Một người không cần cầu khẩn cái gì cả mà biết vận động gieo trồng thì quả thật hai hình ảnh nó rất là khác. Một cái người mặc dù không cầu khẩn ai hết, không dừa dầm ai hết mà biết vận động cày cấy thì chắc chắn mùa màng sẽ thu hoạch về. Một con người chỉ ngồi một chỗ không biết tu hành, không biết vận động, không biết làm lũng mà cứ ngồi cầu không à, thì chắc chắn chả có cái gì đem đến cho mình cả. Thì quả thật qua cái sự lý giải thì ông đã ngộ ra bao nhiêu thắc mắc hoài nghi trong lòng tan biến. Và trong cuộc đời của một chúng ta có bao giờ chúng ta đã rơi vào trường hợp giống như là ông già trong câu chuyện này hay là chưa? Chúng ta bao giờ có cái sự hoài nghi về cuộc đời này và cho rằng mình khổ là do cái người khác, và muốn hết khổ là cần phải cầu khẩn một vị nào, muốn có của chỉ cần ngồi một chỗ cầu là có thể đem về cho mình được hay là không? Có không? Có đó. Có những người có người là ngồi ăn rồi cái hạ cái miệng nó trời sung rộng, chờ hoài không thấy cái nào nó rộng cũng miệng hết, mà thấy con sâu nó rộng cũng miệng. Không nào, những người đó là rồi công ảo tưởng, đúng không? Không có cái gì mà còn là ngồi một chỗ mà mang lại cái cuộc đời này, sống cái cuộc đời này vậy. Chúng ta muốn có cái gì đem lại cho mình, muốn có một cái đời sống sung túc đầy đủ của cải thì chúng ta phải làm lùng vận động chân tay, chứ không phải nó là đóng cửa ngồi đó một chỗ thì người ta gọt rồi mở ra đem đến cho mình cơm áo gạo tiền cho mình ăn mình sống, mà mình phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, đúng không? Trong con đường tu hành tâm linh cũng vậy. Mình muốn có phước báo, mình muốn có hạnh phúc, an lạc thì mình cũng phải cày cái đất tâm của mình bằng cái sự nỗ công tu hành, không nào? Tùng kinh, tòa thiền, làm phước từ thiện, từ từ đó phước báo nó mới từ từ nó đến lại với cuộc đời của mình, không nào? Mình mới có một cái đời sống hạnh phúc an lạc. Chứ nếu mà mình để cái mạch đất tâm của mình không chịu cày cái gì hết, mình làm ác, làm cái chuyện bất lương mà cầu mong thần linh cứu rỗi giúp mình, mình mong gì mình được đó là cái chuyện không thể. Cho nên như câu chuyện mà chúng ta nghe ở cái đề đó là từ cứu lấy mình, cuộc đời này tất cả mọi cái đều do mình quyết định cả. Khổ đau hay là phúc cũng do mình quyết định, giàu sang hay là nghèo khổ cũng do mình quyết định. Thấu nào? chứ không phải là một cái đấng thần linh tối cao nào ban phát mang lại cho mình. Cho nên là đệ tử Phật, chúng ta làm con của Phật, Đức Phật chúng ta rất là tối cao, có nhiều cái phép màu, nhưng không phải là chúng ta trở thành đệ tử Phật rồi chúng ta cầu Phật là mong Đức Phật ban mình cái này cái nọ, mà không phải là chúng ta tin Phật, là chúng ta học theo Phật, hành theo lời Phật chỉ dạy. Thắng nặng là một trong những cách mà Đức Phật chỉ dạy cho cái ông ở trong câu chuyện này, cũng là chỉ dạy cho chúng ta. Từ đây chúng ta tự hứa với lòng là con không phải ngồi một chỗ để cầu mong vào một đấng thần linh nào ban phát cho con tất cả những cái gì mà con mong muốn, mà con tâm niệm rằng những gì con mong muốn có được là phải từ thân con tác tạo mới có nên. Biết được vậy, từ nay về sau con là một cái người cư sĩ tại gia thì con phải biết lao động bằng chân tay, bằng cái việc làm chân chính thì con mới cầu mong có được một đời sống sung túc đầy đủ. Và con là cái người hướng theo con đường tâm linh giải thoát thì hàng ngày con phải cày cấy làm được cái mặt đất của mình cho nó tươi sốt, nó phì nhiêu hơn bằng cái con đường tu hành thực tập theo lời Đức Phật dạy, đó là qua những cái việc từ thiện phóng đại ban vui cứu khổ cho mọi người và những cái pháp môn thực tập tụng kinh niệm Phật hòa thiền hàng ngày, thì những cái đó làm cái mặt đất của mình ngày thêm màu mỡ và nó sẽ tha thải đi những cái rác rưởi của khổ đau mà mang lại cho chúng ta một chất liệu an lạc hạnh phúc trong cõi lòng của mình. Và nếu mình ra công bao nhiêu, nỗ lực bao nhiêu thì chắc chắn nếu những vị nông phu cày cấy gieo trồng để kết cục khi mùa thu về gặt hái cho mình về lúa, về thóc, thì nếu mà chúng ta cũng biết nỗ lực tinh tấn tu hành cày cấy bản thân của mình làm được công việc tốt đẹp như vậy, chắc chắn chúng ta cũng sẽ thu hoạch về cho mình rất nhiều an lạc và hạnh phúc đó thôi. A Di Đà Phật.
Yeah.